là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên Thời sự sẽ phản ánh tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình trong thời gian qua. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị thẩm tra hồ sơ xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Hát Lưu. Là một trong những xã khó khăn của huyện Trạm Tấu, song với sự quan tâm đầu tư của nhà nước, nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, đến nay xã Hát Lưu đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó 100% tuyến đường liên xã, 78% tuyến đường liên thôn và 72% tuyến đường nội đồng được bê tông hóa. Tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt 86%. 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia. Thu nhập của người dân đạt 33 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12%. Lao động có việc làm thường xuyên đạt 92%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 26% trở lên. Xã có 11 tổ hợp tác tham gia vào liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm và đang hoạt động có hiệu quả. 100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo quy định. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái xét công nhận xã Hát Lưu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Thực hiện quyết định số 3 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ người có công về nhà ở. Từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 2.980 gia đình người có công về nhà ở với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí trung ương hỗ trợ trên 71 tỷ đồng, kinh phí của tỉnh gần 12 tỷ đồng, trên 21 tỷ đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và vận động của các nhà hảo tâm doanh nghiệp. Qua rà soát, toàn tỉnh có 517 gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Đây là những hộ thuộc diện phát sinh, không còn nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ mà phải sử dụng kinh phí địa phương và nguồn xã hội hóa.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn huyện Lục Yên đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn để phát triển sản xuất, giúp người nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, ghi nhận của cộng tác viên Khắc Điệp.
Hội nông dân thị trấn Yên Thế là một trong những cơ sở quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ nông dân. Năm 2016, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã tạo điều kiện cho 4 hộ hội viên vay 60 triệu đồng, mỗi hộ được vay 15 triệu đồng. Các hộ đã đầu tư trồng cây ăn quả có múi, tập trung chính là cây quýt vỏ giòn, quýt đường canh, cam vinh. Sau 3 năm, đến nay các mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt, các hộ đã hoàn trả vốn đúng thời hạn. Ông Tăng Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Yên Thế cho biết.
Năm 2016 là của thị trấn Yên Thế là được 4 hộ vay để phát triển mô hình trồng cây ăn quả có múi. Thì từ năm 2016 đến nay thì các hộ đã vay và đã trả gốc đúng theo cái quy định. Sau khi trả gốc xong thì các hộ cũng vẫn tiếp tục đầu tư và phát triển vào cây quýt và các loại cây ăn quả có múi.
Thông qua hiệu quả bước đầu của nguồn quỹ về trồng cây ăn quả có múi trên địa bàn, Hội nông dân thị trấn Yên Thế đã triển khai nhân rộng tới các chi hội. Đến nay nhiều hộ hội viên nông dân đã thành công từ loại cây trồng này, điển hình như hội viên Phạm Thị Lâm ở khu nước ngập, tổ dân phố 8, sau khi được vay nguồn vốn đã trồng được khoảng 2 hectare cây ăn quả có múi, trung bình mỗi năm trừ chi phí thu về từ 70 đến 80 triệu đồng. Bà Lâm cho biết thêm.
Nói chung là hội giúp đỡ gia đình để làm ăn thì cũng vay được một số vốn 15 triệu thì gia đình cũng trồng được một ít cây ăn quả. Thế nói chung là đến năm nay cũng được thu hoạch. Cái quỹ này hội nông dân giúp đỡ cho gia đình thì là quá tốt để gia đình có điều kiện làm ăn.
Năm 2018, từ số vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân huyện, anh Chu Văn Tình, thôn Ro, xã Phan Thanh đã đầu tư làm một bè nuôi cá chấm cỏ và rô phi. Theo anh Tình, nuôi cá lồng trong hồ không tốn nhiều công chăm sóc, tập trung được nguồn thức ăn tự nhiên nhưng lại có hiệu quả kinh tế cao hơn so với cách nuôi trồng truyền thống. Với sự hỗ trợ kinh phí của nguồn quỹ, đến nay sau hơn một năm thực hiện, mô hình của anh Tình đang phát triển tốt. Anh Tình chia sẻ.
Tôi nuôi cá lồng từ tháng 11 năm 2018, thì gia đình tôi cũng thấy phát triển và từ nguồn vốn hỗ trợ nông dân huyện, thì gia đình tôi cũng thấy phù hợp mà làm được.
Đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp do hội đang quản lý là gần 2 tỷ đồng cho 15 cơ sở thực hiện 17 dự án, 77 hộ vay, trong đó cấp trung ương 500 triệu đồng cho 10 hộ hội viên xã Khánh Thiện thực hiện dự án nuôi cá bỗng thương phẩm. nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh số tiền 500 triệu đồng cho xã Vĩnh Lạc thực hiện dự án trồng chăm sóc cây quả có múi, nguồn quỹ hỗ trợ nông dân huyện giải ngân trên 900 triệu đồng cho 57 hộ hội viên 13 xã vay thực hiện 15 dự án. Cùng với đó, hội nông dân huyện còn tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nông dân đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện năm 2019. Bà Trần Thị Lợi, Phó Chủ tịch Hội nông dân huyện Lục Yên cho biết thêm.
Qua thực tế cho thấy thì cái dự án này là rất là phù hợp với cái điều kiện thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu của địa phương. Và từ cái hiệu quả của dự án đã góp phần cho hội viên nông dân là vươn lên làm giàu bền vững. Và cũng qua cái dự án, qua cái nguồn quỹ hỗ trợ nông dân này thì cũng đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang cái mô hình kinh tế tập thể như là tổ hợp tác và nhóm liên kết, đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân có cái điều kiện mở rộng phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu bền vững.
Quỹ hỗ trợ nông dân ở Lục Yên đã và đang phát huy hiệu quả thiết thực. Việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đã giúp nhiều hội viên nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, dám nghĩ, dám làm, xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Quân khu 2 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ và bảo mật tài liệu năm 2019. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có 56 đồng chí là cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tại hội nghị, đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn thư, lưu trữ được hướng dẫn thực hiện thông tư 80, thông tư 81 của Bộ Quốc phòng, quy chế công tác văn thư, lưu trữ của quân khu 2. Các văn bản về bảo vệ bí mật nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng trong công tác bảo mật tài liệu, quy định an toàn thông tin trên mạng, máy tính quân sự và giải đáp các kiến nghị đề nghị của cơ quan đơn vị. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực kiến thức mới về công tác quản lý văn thư lưu trữ và bảo mật tài liệu cho đội ngũ cán bộ nhân viên của các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần đưa công tác văn thư lưu trữ tại các cơ quan đơn vị đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Văn Yên tổ chức tập huấn phòng chống tác hại của thuốc lá cho 30 cán bộ công an huyện Văn Yên. Tại lớp tập huấn, các học viên đã cung cấp những kiến thức về tác hại của sử dụng thuốc lá, các bước xây dựng nơi làm việc không khói thuốc và các nội dung cơ bản về luật phòng chống tác hại của thuốc lá và nghị định số 176 của Chính phủ hướng dẫn xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế về phòng chống tác hại của thuốc lá, những giải pháp nhằm giảm thiểu tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, kinh tế, xã hội và môi trường, qua đó góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc.
Công an tỉnh vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện năm 2019. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, trên 200 lượt cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tham gia hiến máu tình nguyện. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức đã tiếp nhận 111 đơn vị máu đảm bảo tiêu chuẩn. Hiến máu tình nguyện là hoạt động nhân đạo có ý nghĩa được công an tỉnh tổ chức hàng năm, góp phần hỗ trợ phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Nghĩa cử cao đẹp này cũng khẳng định vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đối với cộng đồng xã hội, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, quy định 205 về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 23 tháng 9 năm 2019 đã cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng Đảng, công tác cán bộ, quy định đã đi trúng vào những vấn đề nhức nhối trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ vừa qua. Lần đầu tiên trong một văn bản mang tính pháp quy của Đảng đề cập đến vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Cùng với các văn bản khác của Trung ương về công tác cán bộ thì quy định số 205 của Bộ Chính trị thực sự là hành lang pháp lý, là công cụ cực kỳ cần thiết và quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Từ nay cho tới Đại hội 13 của Đảng, thời gian không còn nhiều, vì thế công tác cán bộ lại càng trở nên cần thiết, cấp thiết hơn bao giờ hết. Nhân dân trông chờ vào đội ngũ cán bộ có đức có tài, những con người trong sáng hết lòng hết sức vì nước vì dân, mà điều đó muốn có được thì phải nhờ vào việc kiểm tra giám sát, chọn lựa chặt chẽ, khách quan, công tâm của tất cả các cấp các ngành. Đại hội thi đua yêu nước của cựu chiến binh toàn quốc diễn ra trong 2 ngày, mùng 3 đến mùng 4 tháng 12, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, mùng 6 tháng 12 năm 1989. chiến tranh đã chấm dứt hơn 4 thập kỷ, một chặng đường đầy gian nan, vất vả đã đi qua. Nhưng con đường hướng tới tương lai tươi đẹp, thịnh vượng của đất nước ta vẫn còn nhiều chông gai thách thức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu như vậy tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước của Cựu chiến binh Việt Nam. Thủ tướng cho rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các cựu chiến binh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh chống diễn biến hòa bình và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Người đứng đầu chính phủ cũng khẳng định các cựu chiến binh luôn là những tấm gương sáng về giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về ý chí và nghị lực phấn đấu vươn lên cho thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Hiện nay, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu theo các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký với các nước. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam được ủy quyền cấp các loại còn lại. Theo Bộ Công Thương, hơn 20 năm qua, Việt Nam đã ký kết và tham gia nhiều FTA, nhưng tỷ lệ gian lận xuất xứ trong xuất khẩu và các thị trường này không đáng kể. Chỉ khi mức chênh lệch thuế nhập khẩu giữa hàng hóa có xuất xứ Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ nước ngoài rất lớn, hoặc mức chênh lệch thuế tuy nhỏ nhưng dung lượng thị trường nhập khẩu lại rất lớn, cho nên lợi ích bất chấp thu được đủ lớn thì mới xuất hiện động cơ gian lận xuất khẩu. Để tăng cường ngăn chặn, phòng chống gian lận xuất xứ xuất khẩu hàng hóa và chống lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương chủ động tổ chức kiểm tra tình hình thực thi pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa đối với các cơ quan tổ chức cấp CO, qua đó siết chặt công tác này. Từ năm 2020, các cơ sở giáo dục đại học tự chủ thiết kế mẫu in phôi văn bằng giáo dục đại học, cơ sở đào tạo giáo viên in phôi bằng tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Đó là một trong những quy định mới trong thông tư 21 của Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành quy định quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông. Cụ thể, thông tư quy định các sở giáo dục đào tạo, phòng giáo dục đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo giáo viên tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo phân cấp, theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Nội dung ghi trên văn bằng giáo dục đại học và phụ lục văn bằng giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và chứng chỉ của hệ giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Bộ Giáo dục Đào tạo in phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo số lượng do các cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ đăng ký.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã để ngỏ khả năng sử dụng vũ lực chống Triều Tiên nếu cần thiết, sau khi Bình Nhưỡng nhắc lại lời kêu gọi Washington không nên phớt lờ hạn chót cuối năm nay cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa. Trả lời phỏng vấn báo giới, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở London, Tổng thống Trump khẳng định, chúng tôi hiện có lực lượng quân sự mạnh nhất từ trước tới nay và là nước hùng mạnh nhất thế giới, hy vọng sẽ không phải sử dụng đến sức mạnh này, nhưng nếu phải sử dụng, chúng tôi sẽ làm. Bình luận được đưa ra vài giờ sau khi Bình Nhưỡng kêu gọi Washington đưa ra các nhượng bộ khi thời hạn chót cuối năm cho việc đạt được tiến độ trong đàm phán đang đến gần. Gần đây, Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ có thể tái khởi động các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể tấn công Mỹ. Ngày 3 tháng 12, phát biểu với báo giới tại thủ đô London của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết không có thời hạn cuối cùng để ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tuyên bố này cho thấy các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Trung Quốc đã tuyên bố các biện pháp đáp trả sau khi Tổng thống Trump ký đạo luật nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông. Trong khi đó, chính quyền Washington cảnh báo nếu hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại trước ngày 15 tháng 12, Hoa Kỳ sẽ áp thuế bổ sung đối với điện thoại thông minh và các mặt hàng tiêu dùng khác của Bắc Kinh. Ngày 3 tháng 12, tại cuộc gặp ở thủ đô London, Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ ý định tiếp tục đàm phán để giải quyết những tranh cãi về thuế đối với Pháp và các dịch vụ kỹ thuật số. Trong khi đó, Tổng thống Macron nói rằng không chỉ có các công ty công nghệ Hoa Kỳ mà cả các công ty của Pháp và Trung Quốc cũng phải chịu thuế kỹ thuật số. Về phần mình, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ không muốn đánh thuế rượu vang và các sản phẩm khác của Mỹ. Tuy nhiên, việc hai bên áp thuế lẫn nhau là không tránh khỏi trừ khi Pháp và Mỹ đã đạt được thỏa thuận. Ngày 3 tháng 12, giới chức Philippines cho biết bão Camuri đổ bộ vào nước này đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và gây nhiều thiệt hại về kinh tế. Công tác khắc phục hậu quả của cơn bão đang được tiến hành khẩn trương. Theo cơ quan khí tượng Philippines, chiều ngày 3 tháng 12, trung tâm của cơn bão Camuri đã di chuyển ra khỏi đảo Luzon. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm 2019, với sức gió lên tới 205 km/h.
đã phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, làm đổ cây. Giới chức các địa phương đã sơ tán khoảng 240.000 người và ít nhất 500 chuyến bay bị hủy. Tối ngày 3 tháng 12, giới chức sân bay Manila tổ chức họp báo thông báo mở cửa trở lại sân bay vào 18 giờ cùng ngày sau khi nhận thấy bão Kamuri đã suy yếu. Tại hội nghị lần thứ 25, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, các đại biểu tham dự đã trình bày những sáng kiến và các cam kết trong nỗ lực chung giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Chủ tịch hội nghị, Bộ trưởng Môi trường Chile Caroline Skin, chúng ta không thể tin được rằng 2-3 diện tích bề mặt trái đất là đại dương, thế nhưng lại không có sự liên hệ nào giữa khí hậu trái đất với đại dương. Đại dương hấp thụ một lượng lớn khí carbonic. Các nhà khoa học cũng khẳng định đại dương có thể là một nhân tố quan trọng ngăn cản tình trạng trái đất nóng lên. Chính từ điều này, Chile đã nhấn mạnh tới giải pháp đại dương trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu với tên gọi sáng kiến carbon xanh.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Bình đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm 4 người chết, 15 người bị thương, giảm 8 vụ, 6 người chết và 4 người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trong những tháng cuối năm khi lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dự báo sẽ tăng cao, đòi hỏi các địa phương cần có những giải pháp quyết liệt để kiềm chế tai nạn giao thông, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Mặc dù tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Yên Bình đã có nhiều chuyển biến, nhưng theo đánh giá của các lực lượng chức năng, các hành vi vi phạm như điều khiển xe chạy sai làn đường, lấn sang phần đường dành cho xe ngược chiều, tránh vượt sai quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, sử dụng rượu bia, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn còn diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt là trên tuyến đường Đông Hồ, tình trạng xe chở quá tải trọng, xếp hàng hóa công kênh, kích thước thành thùng vẫn còn diễn ra, gây mất an toàn giao thông. Ông Lê Văn Giáp, người tham gia giao thông, nói:
Tôi cũng là một người lái xe thì cũng luôn chấp hành mọi quy định của nhà nước và pháp luật khi tham gia giao thông trên đường. Thì tôi cũng rất mong là các đồng chí lái xe rồi những người tham gia giao thông thì nên đi làm sao cẩn thận và an toàn hơn. Thì gần cuối năm rồi thì lượng xe rất là đông, nên là tôi cũng rất mong là mọi người khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.
Cùng với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, xử lý các lỗi vi phạm theo các chuyên đề như vận tải hành khách, chở quá tải, quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Qua đó phát hiện xử lý 826 trường hợp vi phạm, tạm giữ 32 xe ô tô, 166 xe mô tô, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên 100 trường hợp, phạt tiền và nộp ngân sách nhà nước gần 650 triệu đồng. Đại úy Hoàng Ngọc Hùng, tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát đội cảnh giao thông công an huyện Yên Bình nói:
Là lực lượng trực tiếp tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong những tháng cuối năm trên địa bàn chúng tôi thì mật độ phương tiện tham gia giao thông trên đường tăng, nhất là trong các địa bàn vùng xa, tuyến đường liên thôn liên xã thì ý thức người dân còn nhiều hạn chế. Chúng tôi cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, qua đó nhắc nhở xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo cho an toàn trong cái dịp cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.
Do địa bàn rộng, các tuyến đường giao thông đan xen nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn do lực lượng cảnh giao thông mỏng. Hiểu biết pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân còn hạn chế. Trong thời gian tới, đội cảnh giao thông công an huyện Yên Bình sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường, địa bàn được phân công, đồng thời kiến nghị với cơ quan quản lý giao thông đường bộ có biện pháp khắc phục xử lý điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Để đảm bảo an toàn giao thông từ nay đến Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2020, đội cảnh giao thông công an huyện Yên Bình sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn. Trung tá Lê Hồng Giang, đội trưởng đội cảnh giao thông công an huyện Yên Bình cho biết:
Thực hiện cái chỉ đạo của công an tỉnh, của cấp ủy, lãnh đạo công an huyện về cái việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và các cái lễ hội đầu xuân năm 2020, thì lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Bình đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường thời lượng, thời hiệu, thực hiện phương châm làm hết việc, không làm hết giờ, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật và trật tự an toàn giao thông, luôn bám sát thực tiễn, đặc biệt là các cái xã, thị trấn có tình hình phức tạp về trật tự an toàn giao thông, đưa ra các cái nội dung, hình thức tuyên truyền sát hợp với các nhóm dân được tuyên truyền, cần được tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát phối hợp với này, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh, lực lượng công an xã, thị trấn, tập trung vào xử lý các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông, ngăn chặn kịp thời, xử lý nghiêm các cái trường hợp tụ tập đua xe trái phép, đấu tranh có hiệu quả với các cái loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, vận chuyển pháo nổ, vũ khí nóng, công cụ hỗ trợ, hàng lậu, hàng cấm và các cái hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, triển khai quyết liệt, linh hoạt các cái phương án tuần tra vũ trang và tuần tra kiểm soát giao thông, thể hiện sự quyết tâm cao nhất đảm bảo cho nhân dân vui Tết đón xuân an toàn, bình yên và hạnh phúc.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền, các lực lượng chức năng, thì người điều khiển phương tiện cũng cần tuân thủ chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông để góp phần kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Mua bán trao đổi dưới 100 triệu đô không bị phạt tiền. Nghị định 88/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng sẽ có hiệu lực từ 31 tháng 12, theo đó sẽ giảm mạnh mức phạt đối với các hành vi mua bán ngoại tệ tại các tổ chức không được phép nhằm tránh bất cập như sự việc đổi 100 đô bị phạt 90 triệu đồng gây bức xúc trong dư luận mới đây. Cụ thể, thay vì một mức phạt chung là từ 80 đến 100 triệu đồng, nghị định quy định mức phạt đối với hành vi này phụ thuộc vào lượng ngoại tệ mua bán, trong đó phạt cảnh cáo nếu ngoại tệ mua bán có giá trị dưới 1.000 đô, phạt tiền từ 10 tới 20 triệu đồng nếu ngoại tệ mua bán có giá trị 1.000 tới 10.000 đô hoặc ngoại tệ mua bán có giá trị dưới 1.000 đô mà tái phạm vi phạm nhiều lần. Nếu ngoại tệ mua bán có giá trị từ 10.000 đến 100.000 đô sẽ bị phạt tiền từ 20 tới 30 triệu đồng. Ngoại tệ mua bán có giá trị từ 100.000 đô trở lên sẽ bị phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.
Phạt 1 tỷ đồng nếu bán hàng dưới giá thành toàn bộ. Nghị định 75/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 sẽ tăng mức phạt đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh gấp 10 lần. Cụ thể, phạt tiền từ 800 đến 1 tỷ đồng với các hành vi bán hàng hóa cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ, dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ doanh nghiệp khác cùng kinh doanh loại hàng hóa dịch vụ đó. Đáng chú ý, theo quy định cũ, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi cạnh tranh không lành mạnh là 100 triệu đồng với cá nhân và 200 triệu đồng với tổ chức, thì từ 1 tháng 12, mức phạt tăng lên 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng với tổ chức. Trong đó, mức phạt đối với một số hành vi điển hình như là tiết lộ bí mật trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu bị phạt 200 đến 300 triệu đồng. Cung cấp thông tin không trung thực về doanh nghiệp khác bị phạt 100 đến 200 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, cá nhân tổ chức vi phạm còn bị áp dụng một số biện pháp xử phạt bổ sung như là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, tịch thu khoản lợi nhuận có được do vi phạm.
Sẽ cấp mẫu mới nhất giấy phép lái xe từ mùng 1 tháng 6 năm 2020. Chính thức có hiệu lực từ mùng 1 tháng 12, thông tư 38 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi quy định đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe sẽ có thêm nhiều quy định nhằm siết chặt việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe. Ngoài việc sẽ cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới, từ mùng 1 tháng 6 năm 2020, thông tư còn quy định từ mùng 1 tháng 1 năm 2020, chương trình học giấy phép lái xe hạng B1, B2, C có thêm nội dung phòng chống tác hại của người rượu bia khi tham gia giao thông. Cũng từ thời điểm này, trung tâm sát hạch lái xe phải lắp camera giám sát phòng sát hạch lý thuyết, sân sát hạch lái xe trong hình và truyền dữ liệu về Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Sở Giao thông Vận tải từ mùng 1 tháng 5 năm 2020, các cơ sở đào tạo lái xe ứng dụng công nghệ để nhận dạng và theo dõi thời gian học lý thuyết môn học pháp luật giao thông đường bộ đối với học viên học lái ô tô từ hạng B1. Từ mùng 1 tháng 6 năm 2020, cấp giấy phép lái xe mới có mã QR, giấy phép lái xe đã được cấp trước ngày mùng 1 tháng 12 năm 2019 vẫn sẽ có giá trị sử dụng theo thời gian ghi trên giấy phép.
Học sinh sinh viên có thể vay tối đa 2,5 triệu đồng một tháng. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12, quyết định 1656 của Thủ tướng đã chốt mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn lên 2,5 triệu đồng một tháng thay vì 1,5 triệu đồng một tháng như trước. Lãi suất cho vay ưu đãi là 0,55% trên một tháng và lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay. Để được vay tiền, học sinh sinh viên năm nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường. Học sinh sinh viên từ năm 2 trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học.
Được kê khai trực tuyến khi đề nghị cấp căn cước công dân, nội dung này được quy định tại thông tư 48/2019 của Bộ Công an sửa đổi bổ sung một số quy định về trình tự thực hiện cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân. Theo đó, khi tiếp công dân đến làm thủ tục đề nghị cấp đổi cấp lại thẻ căn cước công dân, cán bộ tiếp công dân yêu cầu người đến làm thủ tục viết tờ khai theo mẫu. Nếu đã kê khai trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì in tờ khai căn cước công dân để công dân kiểm tra lại thông tin, ký, ghi rõ họ, chữ đệm và tên. Hiện luật quy định đến việc công dân có thể kê khai trực tuyến, tuy nhiên trên thực tế, việc này đã được triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thông tư quy định khi làm thủ tục cấp căn cước công dân, cán bộ phụ trách sẽ thu chứng minh nhân dân, cắt góc và trả lại cho công dân trong trường hợp công dân đăng ký nhận thẻ căn cước công dân qua chuyển phát nhanh. Với những chứng minh nhân dân bị hỏng, bong chóc không rõ nét thì thu hủy và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Việc thu hủy chứng minh nhân dân bị hỏng, bong chóc là điểm mới so với quy định trước đây.
Chính sách ưu đãi cho người có công ở vùng khó khăn. Nghị định 76 của Chính phủ quy định về chính sách đối với người công tác ở vùng đặc biệt khó khăn cũng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Theo nghị định, một loạt các khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ được áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể, trợ cấp một lần khi đến công tác lần đầu sẽ nhận ngay 10 lần mức lương cơ sở, trước đây phải đi công tác ít nhất 5 năm. Khi có gia đình đi theo, hưởng thêm một khoản trợ cấp bằng 12 lần mức lương cơ sở. Phụ cấp thu hút được quy định rõ khi công tác không quá 5 năm tại vùng đặc biệt khó khăn, được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Nếu công tác từ đủ 5 năm tại vùng đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp công tác lâu năm tính theo lương cơ sở nhân với hệ số từ 0,5 đến 1,7. Đồng thời, mỗi năm công tác sẽ bằng 1/2 mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp lãnh đạo, cộng phụ cấp thâm niên vượt khung. Ngoài ra, một số quy định chính sách bảo hiểm, phí, lệ phí, xuất nhập khẩu, chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước có sửa đổi cũng có hiệu lực từ tháng 12, 2019.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là một quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau:
sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn, sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Tới đây, chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.